Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 15 tháng 7, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội trình bày nội dung tài liệu của Thánh Công đồng Chính thống liên quan tới hôn nhân. Tiếp đến trong mục gương chính nhân, Xuân Khánh sẽ giới thiệu giáo sứ công giáo dành cho người điếc ở Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giave Thiên Chúa ở với chúng ta trong thành Thánh Sion, Thánh Vịnh 46. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chia buồn về cái chết của Đức Tổng giám mục Sigmund Szymowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Trong điện tín gửi Đức ông Jean-Marie Mate Musibi Mupendawatu, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Thánh Cha viết, tôi đã nhận được tin qua đời của Đức cha Sigmund Szymowski, Chủ tịch Hội đồng sau thời gian bị bệnh dài đau đớn, nhưng được sống với tinh thần đức tin và chứng tá Kitô. Tôi muốn bày tỏ sự chia sẻ tinh thần của tôi với sự buồn thương của Hội đồng, và trong khi nhớ lại sứ vụ quảng đại của Ngài như giám mục giáo phận Radom bên Ba Lan, và thời gian phục vụ tòa thánh, tôi sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ngài và tín thác Ngài cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, Nữ Vương Ba Lan. Với các tâm tình này, tôi khẩn nài cho cộng sự viên được thương tiếc, phần thưởng vĩnh cửu được hứa ban cho những người trung thành, phục vụ tin mừng. Và tôi thân ái ban phép lành tòa thánh an ủi củng cố cho Đức ông, các nhân viên và cộng sự viên của Hội đồng Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Szymowski sinh năm 1949, thụ phong linh mục năm 1973, được chỉ định làm giám mục giáo phận Radom bên Ba Lan năm 2002. Năm 2009, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Hồi tháng 12 năm 2014, Ngài phải nhập viện bên Ba Lan vì bị ung thư lá lách. Năm sau đó, Ngài trở về Roma tiếp tục công việc. Đức Cố Tổng Giám mục đã giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Ngài cũng đã là cố vấn của Bộ Phong Thánh và Bộ Giám mục. Đức Tổng Giám mục đã cộng tác trong việc chuẩn bị ấn bản tiếng Ba Lan sách giáo lý giáo hội công giáo, cũng như cộng tác với chương trình Ba Lan của Đài Phát thanh Vatican, và là tác giả của vài cuốn sách, cũng như nhiều thư mục vụ và bài khảo luận.
Vatican, sáng ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã bất thình lình đến thăm Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về châu Mỹ Latin trước sự ngạc nhiên vui sướng của các nhân viên. Ngài đến gõ cửa văn phòng của Ủy ban, trong khi các nhân viên đang họp để bàn về việc cử hành năm thánh lòng thương xót tại Bogota, thủ đô Venezuela. Trước sự ngạc nhiên của các nhân viên, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhảy sang thăm anh chị em một lát. Với thái độ đơn sơ và thân tình, Đức Thánh Cha xin được họp chung với mọi người. Sau đó, một nhân viên đã báo cho ông Guzman Caricuri, thư ký ủy ban biết, và ông đã đón tiếp Đức Thánh Cha. Ngài hỏi ông, anh có giờ nói chuyện một chút không? Và Đức Thánh Cha đã chuyện vãn với ông nửa tiếng đồng hồ, rồi chào và hỏi chuyện từng nhân viên hiện diện và chụp hình lưu niệm. Ngài nhắc lại các chuyến viếng thăm ủy ban khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Trong khi Đức Thánh Cha nói chuyện với vị Phó Chủ tịch ủy ban, một trong các nhân viên an ninh Vatican đã trả lời các câu hỏi tò mò của các nhân viên ủy ban. Ông cho biết, sau khi khám răng tại văn phòng sức khỏe trong Vatican, Đức Thánh Cha tỏ ý muốn ghé thăm ủy ban đặc trách về châu Mỹ Latin. Mặc dù nhân viên an ninh cho ngài biết các thủ tục an ninh phức tạp, Đức Thánh Cha nói, anh đừng có lo, chúng ta ở trong tay Chúa mà. Và thế là xe chở ngài tới thăm ủy ban.
Berlin, Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành Đức kêu gọi hạn chế việc xuất cảng vũ khí ra nước ngoài, đặc biệt là tới các nước không tôn trọng các quyền con người. Các giáo hội Kitô Đức đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo phổ biến sau khi chính quyền Berlin công bố bản tường trình về việc xuất cảng vũ khí năm 2015. Các giáo hội Kitô Đức nhấn mạnh một lần nữa rằng cần phải có một luật lệ nghiêm ngặt hơn trong vấn đề này. Thông cáo mang chữ ký của Đức ông Karl Justen, đặc trách văn phòng của Hội đồng Giám mục Đức tại Berlin, nhấn mạnh rằng điều đáng chỉ trích nhất là sự cách biệt giữa các luật lệ và các lời tuyên bố chính trị và những gì được làm trên thực tế. Việc bán khí giới chiến tranh tại Đức đã gia tăng gấp đôi trong năm qua vì chính quyền cung cấp các giấy phép bán khí giới cho các vùng có khủng hoảng và xung khắc. Ông Martin Dussmann, đặc phái viên của Giáo hội Tin lành cạnh Quốc hội và chính quyền Đức tuyên bố cần phải có một luật lệ nghiêm ngặt hơn. Ông Sigmar Gabriel, Bộ trưởng Kinh tế cũng nêu vấn đề hồi tháng 2 năm nay. Trong bản tường trình dài 120 trang, chính quyền Đức công bố những ngày vừa qua, người ta được biết dịch vụ bán vũ khí đã thu vào 7,9 tỷ euro so với 4 tỷ hồi năm 2014. Số vũ khí bán cho Qatar không thôi đã lên tới 1,6 tỷ. Các giáo hội Kitô nêu bật rằng Qatar là nước trực tiếp liên lụy tới chiến tranh ở Yemen, và như thế là chúng ta đồng lõa với các chương trình đen tối và các bạo lực mà chúng ta khó lòng biết rõ. Tài liệu cũng cho biết 41% vũ khí của Đức được bán cho các nước của Liên hiệp Âu Châu và khối NATO, 59% còn lại được bán cho các nước trung gian thứ ba. Số vũ khí nhẹ giảm 1/3, nhưng điều này xảy ra vì Đức đã nhường các bằng chế tạo vũ khí nhẹ cho các nước khác như Ả Rập Saudi để chúng được sản xuất tại các địa phương.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án nạn bạo lực và kỳ thị chủng tộc gia tăng trong nước. Đứng trước cảnh hai người da đen bị cảnh sát bắn chết và năm nhân viên cảnh sát bị bắn hạ bởi một binh sĩ da đen trong các vụ biểu tình của dân chúng, trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, đã mạnh mẽ lên án nạn kỳ thị và bạo lực gia tăng. Ngài kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức Hồng Y nói, từ Minnesota tới Louisiana và Texas, ước chi quốc gia này được tín thác cho Thiên Chúa duyệt xét linh hồn mình và xin Thiên Chúa ơn chữa lành, hòa bình, công bằng và hòa giải. Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta và chúng ta là thụ tạo của Ngài và chúng ta bị xâu xé. Vì thế, để sửa chữa lại chính mình, chúng ta cần biết lắng nghe các giáo huấn của Chúa. Đức cha Kevin Farrell, giám mục Dallas, cũng mạnh mẽ lên án nạn kỳ thị bạo lực gia tăng. Nhân danh mọi giám mục Mỹ, Đức cha Joseph Goetz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ra thông cáo khích lệ mọi người chống lại thù hận, khiến cho con người không trông thấy cộng đoàn nhân loại của mình nữa. Cảnh sát không phải là một kẻ thù không diện mạo. Một công dân bị nghi ngờ không phải là một đe dọa không diện mạo. Đức cha mời gọi mọi người suy tư về giá trị của sự sống và nhân phẩm của từng người. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cũng lên án kỳ thị bạo lực. Bà Agnes Abum, giám đốc trung tâm đại kết Kitô, đã bày tỏ liên đới với các nạn nhân và gia đình họ và cầu mong làn sóng thù hận và kỳ thị chủng tộc mau biến mất để nhường chỗ cho bầu khí của hòa bình và hòa giải. Bà tuyên bố, chúng tôi hoạt động và dấn thân hàng đầu chống lại khuynh hướng kỳ thị chủng tộc, và kỳ thị là các nguyên nhân chính khiến cho người dân tức giận và có các hành động bạo lực không thể tả được. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người có thể trở thành các xúc tác của thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau tiến bước trên bình diện toàn cầu trong cùng một hướng và tiếp tục con đường của dân Thiên Chúa, trao ban hy vọng cho những người bị thương tích, cho những người đã mất người thân, cho những người hàng ngày phải sống trong sợ hãi. Các lời chia buồn và liên đới đã được mọi giáo hội thành viên của Hội đồng Đại kết toàn Hoa Kỳ bày tỏ chống lại các bạo lực xung khắc giữa lực lượng cảnh sát và cộng đoàn Hoa Kỳ gốc Phi Châu.
Dù ba, các giáo hội Kitô Nam Sudan mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt xung khắc bạo lực trong nước. Trong sứ điệp phổ biến trên đài phát thanh Chúa Nhật vừa qua, các giáo hội Kitô Nam Sudan bày tỏ âu lo vì bạo lực tái bùng nổ giữa binh sĩ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và các dân quân theo Phó Tổng thống Riek Machar. Các cuộc giao tranh tái phát ngày 7 tháng 7 vừa qua trong thủ đô Juba đã khiến cho gần 300 người thiệt mạng. Linh mục James Oyet Latancio, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Nam Sudan, kêu gọi các dân quân và thường dân đừng có các phản ứng khiêu khích, và giới lãnh đạo chính trị mau chóng làm tất cả những gì có thể để chấm dứt bạo lực leo thang. Cha nói, chúng tôi không phê phán tại sao và làm thế nào các vụ chạm súng đã xảy ra trong các ngày vừa qua, nhưng chúng tôi bày tỏ âu lo trước các căng thẳng và xung khắc gia tăng. Thời điểm dùng vũ khí đã chấm dứt rồi, giờ đây phải xây dựng một quốc gia hòa bình. Các giáo hội Kitô cũng đánh giá cao lời hai cựu đối thủ Salva Kiir và Riek Machar kêu gọi các binh sĩ của mình ngưng bạo lực. Nhưng rất tiếc các vụ bắn giết vẫn tiếp tục, không chỉ trong thủ đô Juba mà cả ngoài thủ đô nữa, khiến cho nhiều người bị giết, trong đó có cả nữ tu Veronika Teresia Rakova, thừa sai Slovak, bị sát hại hồi tháng 5 vừa qua trong giáo phận Yei. Thông cáo của các giáo hội kết thúc với lời bảo đảm cầu nguyện cho đất nước và khích lệ mọi người sống hòa bình và hy vọng. Trong các ngày qua, Hội đồng Giám mục Nam Sudan cũng công bố sứ điệp mời gọi mọi người đừng sợ hãi, nhưng hãy biết chung xây đất nước, thắng vượt đối nghịch và thù hận, dấn thân cho hòa bình và công ích. Các giám mục cũng xin dân chúng ra khỏi cái luận lý của chiến tranh để thăng tiến một nền văn minh mới, nền văn minh của hòa bình và hòa giải. Các vị khẳng định rằng không có chiến tranh chính đáng công bằng, nhưng cần tiến tới một nền hòa bình công chính. Đồng thời các giám mục cũng tố cáo các chướng ngại ngăn cản đối thoại và việc tái thiết đất nước. Chúng ta phải thách thức nền văn hóa quân sự, trong đó cả thường dân cũng mang vũ khí. Chúng tôi lên án việc buôn bán khí giới dưỡng nuôi chiến tranh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi nội dung tài liệu của Thánh Công đồng Chính thống liên quan tới hôn nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 19 tới 29 tháng 6 vừa qua, Thánh Công đồng Liên Chính thống đã nhóm họp tại đảo Creta với sự tham dự của 170 giám mục thuộc 10 giáo hội chính thống trên toàn thế giới. Đáng lý ra đã có đại diện của 14 giáo hội chính thống tham dự, nhưng vào phút chót đã có 4 giáo hội quyết định không tham dự, đó là các giáo hội Antioquia, Bulgaria, Georgia và Nga. Trong các ngày hội họp, công đồng đã thảo luận nhiều vấn đề của giáo hội và bỏ phiếu chấp thuận nhiều tài liệu khác nhau. Vấn đề hôn nhân đã được thảo luận trong hai ngày 23 và 24 tháng 6, và tài liệu thứ năm đã được công đồng bỏ phiếu chấp thuận. Sau đây là nội dung của tài liệu về hôn nhân. Tài liệu này đã hiện diện trong hồ sơ làm việc của công đồng từ năm 1961 với tựa đề Các ngăn cản hôn nhân. Vào thời đó, nó là việc thiết định các luật lệ trong tổng thể của giáo hội chính thống. Thật thế, việc cấm hôn nhân hỗn hợp tôn giáo đã trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với chính thống ngày nay, bởi vì nhiều tín hữu chính thống không sống trong các bối cảnh tôn giáo thuần túy. Họ sống tại các nước ngoài, cũng như trong vùng Trung Đông, nơi có sự chung sống gần gũi giữa các Kitô hữu, đặc biệt là trong các môi trường thành thị. Vấn đề xem ra quan trọng, vì nó đứng hàng thứ hai trong danh sách các vấn đề cần thảo luận trong công đồng năm 1976. Từ từ tài liệu này được khai triển rộng rãi hơn nhằm trình bày quan điểm chính thống về hôn nhân. Nó đã được đưa vào danh sách các tài liệu cần thảo luận và bỏ phiếu chấp thuận lần này với tựa đề Bí tích hôn nhân và các ngăn trở của nó.
Phần đầu của tài liệu tựa đề Hôn nhân chính thống trình bày các nguyên tắc chính thống về hôn nhân. Sau khi tuyên bố rằng việc thành lập gia đình ngày nay bị đe dọa bởi hiện tượng tục hóa và khuynh hướng tương đối hóa luân lý, văn bản nhắc lại rằng điều kiện thiết yếu cho hôn nhân là sự kết hiệp được chấp nhận một cách tự do giữa một người nam và một người nữ. Ngoài ra, còn có một điều kiện tiên quyết cho hôn nhân Kitô, đó là niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô, một đức tin mà người chồng và người vợ phải chia sẻ với nhau. Quy chiếu về ông Adam và bà Eva, rồi về đám cưới làng Cana, tài liệu nhấn mạnh rằng Mầu nhiệm của sự hiệp nhất không thể phân rẽ giữa một người nam và một người nữ là hình ảnh sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Hôn nhân Kitô như thế là một giáo hội nhỏ hay một hình ảnh của giáo hội mà sự hiệp nhất được xây dựng trên sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, để qua phước lành của tình yêu hôn nhân, qua Chúa Thánh Thần, đôi vợ chồng phản ánh tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội người. Khi khẳng định rằng hôn nhân là trái tim của gia đình và gia đình biện minh cho hôn nhân, tài liệu tố cáo áp lực của xã hội ngày nay trên gia đình nhằm thừa nhận các hình thức chung sống mới, và điều này là một đe dọa thực sự cho các tín hữu chính thống. Tài liệu của Thánh Công đồng Chính thống đặc biệt nhắc lại rằng, giáo hội không chấp nhận cho các thành phần của mình có các thỏa hiệp chung sống giữa những người đồng phái hay khác phái, và ngoài ra không có một hình thái chung sống nào khác ngoài hôn nhân ra. Liên quan tới hôn nhân dân sự, nó là một hành động pháp lý đơn thuần của sự chung sống được nhà nước chấp thuận, và nó khác với hôn nhân được Thiên Chúa và giáo hội chúc lành. Như vậy, các Kitô hữu bước vào các hôn nhân như thế phải được đối xử với tinh thần trách nhiệm mục vụ cần thiết để làm cho họ hiểu giá trị của bí tích hôn nhân và các phước lành phát xuất từ đó. Tài liệu của công đồng bổ túc các nguyên tắc này bằng cách nhắc nhớ các chiều kích khổ hạnh và cánh chung của hôn nhân. Tài liệu làm điều này bằng cách nhắc nhớ một cách thuận tiện lễ nghi Đông Phương rất gợi hứng của việc đội Triều Thiên. Các Triều Thiên đặt trên đầu đôi vợ chồng trong lễ cử hành bí tích, quy chiếu về hiến tế và việc dành để cho Thiên Chúa và cho sự hiến dâng của hai vợ chồng với nhau. Chúng cũng gợi lên cuộc sống của nước Thiên Chúa bằng cách chỉ cho thấy quy chiếu cánh chung của mầu nhiệm tình yêu.
Phần 2 của tài liệu đề cập tới các ngăn cản của hôn nhân. Các ngăn cản đầu tiên thuộc các loại bà con thân thuộc khác nhau vì cùng dòng máu, vì là xui gia với nhau hay vì là con nuôi. Các loại ngăn cản thứ hai liên quan tới sự hiện hữu của một hôn nhân đã không được giải hay hủy bỏ một cách bất phục hồi, hay của một hôn nhân thứ ba đã có trước đó. Vì hôn nhân được định nghĩa như là bất khả phân ly, sẽ thật là điều hay nếu tài liệu đã đưa ra một giải thích thần học, giáo luật và mục vụ của việc tháo gỡ được nói tới ở đây. Trường hợp ngăn cản thứ ba và thứ bốn liên quan tới sự hiện hữu của một dấn thân đan tu hay của một cuộc truyền chức linh mục đã nhận lãnh, cả khi chức linh mục tự nó không phải là một ngăn cản đối với hôn nhân. Sau cùng, tài liệu của Thánh Công đồng Chính thống tuyên bố rằng hôn nhân giữa các tín hữu chính thống và không chính thống bị cấm theo giáo luật bằng cách quy chiếu số 72 của Công đồng Quini Sesto tại Trullo. Vấn đề hôn nhân hỗn hợp đã là vấn đề được thảo luận nhiều nhất trước và sau Công đồng. Bản thảo tiền Công đồng đã thiết định rằng một hôn nhân như thế đã có thể được cử hành vì sự hạ cố và yêu thương từ phía con người, miễn là con cái sinh ra từ hôn nhân ấy được rửa tội và giáo dục trong giáo hội chính thống. Câu này đã bị vài giáo hội Kitô chỉ trích, nhất là giáo hội Georgia, là giáo hội đã yêu cầu xóa bỏ nó đi vì cho rằng không sắp xếp nào của một công đồng có thể bị thay đổi. Thật thế, Thánh Công đồng đã loại bỏ khả thể tổng quát này trong tài liệu chung kết và thích phối hợp việc quy chiếu sự chính xác của giáo luật với khả thể của hoạt động được quyết định tại địa phương hơn. Thật quan trọng là khả thể áp dụng hoạt động của giáo hội liên quan tới các ngăn cản hôn nhân được quyết định bởi Thánh Công đồng của mọi giáo hội chính thống tự quản, một cách phù hợp với các nguyên tắc của các khoản giáo luật và trong một tinh thần phân định mục vụ nhắm đạt ơn cứu rỗi của con người. Việc đặt định này xem ra cũng được áp dụng cho đường lối sau đây liên quan tới hôn nhân giữa các tín hữu chính thống và các tín hữu không Kitô bị tuyệt đối cấm bởi sự chính xác của giáo luật.
Như thế, mục tiêu ban đầu của công đồng là thống nhất các thực hành khác nhau của giáo hội liên quan tới hôn nhân hỗn hợp đã không đạt được hoàn toàn, nhưng đã là một lựa chọn khôn ngoan khi để cho các giáo hội địa phương hoạt động cho các vụ hôn nhân hỗn hợp. Điều này để cho các giáo hội địa phương việc áp dụng nguyên tắc hoạt động, cũng tìm thấy trong tài liệu công đồng liên quan tới việc ăn chay. Trong lĩnh vực hôn nhân hỗn hợp, các giáo hội địa phương thật ra hoạt động trong các bối cảnh xã hội và tôn giáo rất khác biệt nhau. Chẳng hạn nước Georgia là quốc gia đồng nhất về phương diện tôn giáo và dân chúng ít di cư ra nước ngoài, trong khi tín hữu của giáo hội Antioquia ở trong một tình trạng của thiểu số hay sống ở nước ngoài. Ngoài ra, không phải vô tình mà hai giáo hội này, vì các lý do rất khác nhau, đã không ký nhận tài liệu tiền công đồng trong phiên họp của các thượng phụ hồi tháng Giêng năm 2016. Các vụ hôn nhân hỗn hợp giữa các tín hữu chính thống và công giáo, cũng như việc rửa tội trẻ em sinh ra từ các hôn nhân ấy, đã là đối tượng của nhiều thỏa thuận địa phương khác nhau tùy theo bối cảnh. Chẳng hạn có thể trích thỏa hiệp ký kết năm 1996 giữa các giám mục công giáo và các tín hữu chính thống Hoa Kỳ, hay thỏa hiệp giữa các thượng phụ công giáo với các thượng phụ vùng Trung Đông ký kết tại Jaffa bên Liban hồi năm 1996. Trong đó, các vị đã thiết định rằng các hôn nhân hỗn hợp sẽ được cử hành trong giáo hội của người chồng, và con cái sinh ra từ hôn nhân đó phải được rửa tội trong giáo hội của người cha. Có thể hy vọng rằng quyết định của Thánh Công Đồng giao phó cho các giáo hội địa phương nhiệm vụ tự mình tìm ra các hình thức áp dụng nguyên lý cứu độ cho các vụ hôn nhân hỗn hợp, khích lệ kết luận của các thỏa hiệp địa phương khác.
Vừa rồi là nội dung tài liệu của Thánh Công Đồng chính thống liên quan tới hôn nhân. Tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin giới thiệu giáo sứ công giáo dành cho người điếc ở Tổng giáo phận Los Angeles bên Hoa Kỳ.
Đối với khoảng 5.000 người công giáo bị điếc và có vấn đề về thính giác trong toàn tổng giáo phận Los Angeles, California, việc tham dự vào các hoạt động giáo xứ thật là khó khăn. Từ các bài giảng trong thánh lễ cho đến những buổi tĩnh tâm hay các sự kiện bình thường của giáo hội, họ không thể theo dõi được trừ khi có những phương tiện đặc biệt trợ giúp họ. Nhưng may mắn là vào tháng 3 năm 1987, Đức Tổng giám mục Roger Mahoney của Los Angeles lúc bấy giờ đã thành lập một giáo xứ tổng nhân cho cộng đồng người điếc và gia đình của họ đang sống trong tổng giáo phận. Giáo xứ công giáo các thánh thiên thần nằm tại vùng Vernon, bang California, do hai linh mục, cha Brian Doran và cha Tom Schweitzer cũng bị điếc chăm sóc. 95% giáo dân là người Mỹ Latin đến từ Mexico và Nam Mỹ. Đa số họ chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha. Đây là một trong số ít nơi mà các cha mẹ nói tiếng Tây Ban Nha có con cái bị điếc và các bạn trẻ có thể đến xin hỗ trợ về giáo dục, công bằng xã hội và các luật sư biện hộ. Sau hơn gần 30 năm thành lập, giáo xứ các thánh thiên thần đã trở thành một giáo xứ lớn mạnh với cả ngàn người. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, một người điếc trong tổng giáo phận đã được lãnh nhận chức phó tế. Đó là tiến sĩ Thomas Garcia. Bị điếc từ khi còn nhỏ, ông Garcia rất hiểu những khó khăn của những người khiếm thính. Khi vừa sinh ra, Garcia đã bị vấn đề mất thính giác và khuyết tật này phát triển nhanh chóng. Khi đến tuổi đi học thì Garcia đã bị điếc hoàn toàn. Trong khi gia đình đau khổ trước tật bệnh của Garcia thì chính Garcia lại tin rằng điều này đã đem họ đến gần với Chúa hơn. Khi được 8 tuổi, cậu bé Garcia tham dự lớp kinh thánh cùng với bà của mình. Lúc đó, cậu luôn nghĩ là bà muốn mình đi nghe các lớp để phục hồi lại thính giác. Nhưng sau đó, Garcia đã hiểu, bà của Garcia đã nhìn thấy ơn gọi của Garcia từ ngày đó. Và thật vậy, ơn gọi của Garcia đã thành hiện thực vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, khi ông được Đức Tổng giám mục Jose Gomez truyền chức phó tế cùng với 12 người khác. Bây giờ, khi vừa trở thành phó tế của Tổng giáo phận Los Angeles, ông đang giúp để giải quyết những thử thách này. Phó tế Garcia là giám đốc của trung tâm mục vụ của nhà thờ công giáo các thánh thiên thần của người điếc, và cũng là trợ giảng về ngôn ngữ ký hiệu tại East Los Angeles College. Là một phó tế vĩnh viễn biết hai thứ tiếng, ông Garcia có thể đi đến phục vụ các tín hữu Công giáo khiếm thính ở Los Angeles. Phó tế Garcia giải thích phục vụ ra các ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh cho các giáo dân. Trước khi được truyền chức, Garcia đã phiên dịch cho các linh mục trong các buổi học hỏi, các chúc lành và các kỳ tĩnh tâm. Phó tế Garcia nhận định, việc các người điếc tham dự bí tích bằng ngôn ngữ của họ rất là cần thiết. Ông nhớ lại thời học trung học, ông đã đến một trung tâm tĩnh tâm cho giới trẻ ở giáo xứ. Trước khi tham dự, Garcia chỉ có thể theo dõi phục vụ bằng cách đọc sách lễ Roma. Khi thấy hai linh mục ở buổi tĩnh tâm đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để phiên dịch, ông chỉ có thể cười và khóc, và thực sự cảm thấy như mình thuộc về cộng đoàn mà chúng ta gọi là thân mình của Chúa Kitô. Phó tế Garcia cho biết, dù là một giáo xứ có thể có một người phiên dịch trong thánh lễ, nhưng tại nhà thờ Công giáo các thánh thiên thần dành cho người điếc, mọi người có thể dùng ký hiệu. Các người điếc cảm thấy thoải mái và họ có thể xây dựng những mối liên hệ yêu thương bền vững với các thành viên của cộng đoàn của họ qua một thứ ngôn ngữ chung. Năm 2005, ông Garcia đã gắn một máy nhỏ vào tai để nghe, và năm 2010 ông gắn óc thứ hai để tham dự vào các nghi thức tiếng Tây Ban Nha và cố gắng không cần người phiên dịch. Sau đó, Garcia đã tham gia vào một chương trình ngôn ngữ ký hiệu Tây Ban Nha và không dựa vào người phiên dịch. Bây giờ, Phó tế Garcia có thể giúp các giáo dân cảm thấy tiện lợi hơn khi nhận các bí tích qua các ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hay Tây Ban Nha. Phó tế Garcia nhận xét, ngày năm thánh dành cho bệnh nhân và người khuyết tật được Đức Giáo hoàng Francisco tổ chức từ ngày 9 đến 12 tháng 6 vừa qua là một chứng từ mạnh mẽ, nhắc nhớ chúng ta cần phải đi ra khỏi chính mình để gặp gỡ những người bên lề của xã hội và ngay cả bên lề của giáo xứ. Ông cho biết, nhiều người điếc không thấy được lòng thương xót và ân sủng của Chúa được thực hiện cách hữu hình. Nhiều người phải chiến đấu với căn tính điếc của họ. Nhiều người khác thì bị khinh rẻ dưới mọi hình thức. Những người này cần được an ủi, chữa lành và củng cố bởi thánh thể. Điều gì đó có thể xảy ra nếu người ta đi đến với họ và mời gọi họ vào trong nhà của Cha trên trời.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giave Thiên Chúa ở với chúng ta trong thành Thánh Sion, Thánh Vịnh 46.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 46 là Thánh Thi Sion đầu tiên trong số 6 Thánh Thi Sion mà chúng ta gặp trong sách Thánh Vịnh. Đó là các Thánh Vịnh 46, 48, 76, 84, 97 và 122. Nhóm Thánh Vịnh này cử hành núi Sion là kinh thành của Thiên Chúa, là núi Thánh, là nơi ở Thánh của Đấng Tối Cao, là kinh thành của Gia-vê các đạo binh, là đích điểm các cuộc hành hương của các chi tộc Israel, là niềm vui của toàn trái đất. Vì các đề tài khác nhau có tính cách cánh chung, ngôn sứ và phụng tự, Thánh Vịnh 46 được giải thích nhiều cách khác nhau, từ tính cách ngôn sứ như khích lệ thánh chiến cho tới khuynh hướng cứu thế cánh chung, cử hành thành thánh Jerusalem được biến đổi thành thủ đô vương quốc tương lai vượt ngoài trần gian của Thiên Chúa, hay khuynh hướng phụng tự tán dương vương quyền của Gia-vê. Mặc dù các giải thích này đều có các lý do của chúng, nhưng xem ra là điều thích hợp nhất đọc Thánh Vịnh trong chìa khóa lịch sử và nhận ra trong đó một bài ca chiến thắng sau một thất bại lớn lao và không được chờ đợi của thù địch, như đã là thất bại của đạo binh Assyria dưới tường thành Jerusalem hồi năm 701 vào thời vua Ezekiah. Việc dùng các lý do vũ trụ chính là kiểu thơ văn thích biến hình và siêu việt hóa dữ kiện cụ thể và văn xuôi của lịch sử. Văn thể là Thánh Thi Sion. Thánh Vịnh gồm đoạn 1 trình bày đề tài Thiên Chúa là an ninh của dân Ngài, các câu từ 2 tới 4. Đoạn 2, Thiên Chúa ở giữa kinh thành của Ngài, các câu từ 5 tới 8, và đoạn 3 miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa, các câu từ 9 tới 12. Trong bức tranh thứ nhất, các câu từ 2 tới 4, Thánh Vịnh cho thấy cùng với việc thoát khỏi hiểm nguy có việc khẳng định an ninh lớn nhất trước bất cứ chao đảo tương lai nào, vì chính Thiên Chúa là tường lũy không tài nào đánh chiếm được. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục, núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng, ta cũng chẳng sợ gì. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia Cóp là thành bảo vệ ta. Địa cầu chuyển động, núi đồi sập xuống biển sâu là các hình ảnh khải huyền lấy từ hiện tượng động đất hay xảy ra bên Đông Phương, và thường được dùng trong nền văn chương ngôn sứ để miêu tả sự phán xét của Thiên Chúa, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 24. Đất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh, đất chuyển động rung rinh. Khác chi người say rượu, đất lảo đảo ngả nghiêng, lung lay tựa túp lều. Tội của nó đè nặng trên nó ngã quỵ không sao dậy nổi. Ngày ấy trên trời, Gia Vê sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc, dưới đất người trừng trị vua chúa trần gian. Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu, chúng sẽ bị giam trong ngục, và sau một thời gian lâu dài, chúng sẽ bị trừng trị. Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày, vì Thiên Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Sion và tại Jerusalem, và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của người. Hay trong một can thiệp cứu rỗi đặc biệt nào đó, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 54, núi có rời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay, Gia Vê là đấng thương xót ngươi phán như vậy. Ngôn sứ khắc gai cũng viết, quả thật Gia Vê các đạo binh phán thế này, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền, ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi ta sẽ làm cho đền thờ này rực rỡ vinh quang. Gia Vê các đạo binh phán, bạc là của ta, vàng là của ta, sấm ngôn của Gia Vê các đạo binh. Tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 60 viết, lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con và làm cho tan nát. Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con. Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ, xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay. Đó cũng là hình ảnh được tác giả Thánh Vịnh 69 dùng khi miêu tả Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa, thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận, thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu, đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy. Trước mặt Thiên Chúa, đấng xuất hiện tại núi Sinai, trước mặt Thiên Chúa là Thiên Chúa của Israel. Đoạn thứ hai của Thánh Vịnh 46, các câu từ 5 tới 8, miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các đạo binh thù địch. Nó được lồng khung trong quan niệm thiên đàng về Sion là núi thánh, nơi ở của đấng tối cao, từ đó phát xuất ra ơn cứu độ của Thiên Chúa cho Israel. Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đây chính là đền thánh đấng tối cao. Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Muôn dân náo động, muôn nước chuyển lay, tiếng người vang lên là trái đất rã rời. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia Cóp là thành bảo vệ ta. Một dòng sông, các kinh của nó, diễn tả đề tài thiên đàng của dòng sông Nguyên Thủy, chia thành bốn nhánh là Pison, Gihon, Tigri và Euphrates, như viết trong chương 2 câu 10 sách Sáng Thế. Nó được ngôn sứ Ezekiel lấy lại và áp dụng cho Jerusalem được biến đổi trong tương lai, tức trong thời cánh chung. Ngôn sứ viết trong chương 47, người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ, và này có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm cây đo, đo 500 thước, rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến đầu gối. người ấy lại đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước, nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa, đó là một con sông, tôi không thể đi qua được, vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi, ngươi có thấy không hỡi con người? Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại thì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành, sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Tư tưởng này cũng sẽ được lấy lại trong chương 22 sách Khải Huyền. Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Chiên Con. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống, sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần, lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Đề tài này bên Trung Đông diễn tả một thực tại trong thung lũng của hai sông Tigre và Euphrates, cũng như trong thung lũng sông Nil bên Ai Cập. Tại Jerusalem, hình ảnh này chỉ là biểu tượng lý tưởng, như viết trong chương 33 sách ngôn sứ Isaiah. Hãy nhìn ngắm thành Sion, nơi chúng ta cử hành các đại lễ, mắt bạn sẽ thấy Jerusalem, một nơi ở thảnh thơi, một cái lều sẽ không bị tháo gỡ, cọc lều sẽ không bao giờ bị nhổ đi, không một dây lều nào sẽ bị đứt. Vì tại đó, Gia-vê sẽ cho chúng ta thấy người là đấng oai hùng, người sẽ như một miền có sông ngòi rộng lớn, nhưng không có thuyền bè lui tới, và tàu to đẹp cũng không qua lại. Hay như trong chương 4 sách ngôn sứ Joel, ngày ấy núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề, từ mọi khe suối Juda nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn, một mạch nước từ nhà Gia-vê sẽ vọt ra tưới thung lũng Sittim. Hình ảnh các dòng sông cũng có thể đơn thuần là biểu tượng phụng tự. Tả số phận tương lai của Jerusalem, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 66. Này ta tuôn đổ xuống thành đô, ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Đấng tối cao đã thánh hóa nơi ở của Ngài, có nghĩa là Ngài đã khiến cho nó không thể nào đạt tới được bởi các sức mạnh phạm thánh của các kẻ thù. Đấng tối cao Elyon là tên đặc biệt của Thiên Chúa. En Elyon, đấng được tôn thờ trong thành Jerusalem, thời tiền Israel, như viết trong chương 14 sách Sáng Thế. Sau khi đánh bại vua Kedolaome, các vua cùng phe, ông Abraham trở về. Bây giờ vua thành Sodom ra đón ông tại thung lũng Save, tức là thung lũng nhà vua. Ông Menkisede, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Abraham, chúc tụng Thiên Chúa tối cao đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Và đây là tên gọi của Thiên Chúa, đặc biệt trong các thánh vịnh Sion. Khi bình minh xuất hiện là lúc thuận tiện cho việc cầu nguyện và việc khấn nhận từ phía Thiên Chúa, như viết trong thánh vịnh 5. Vâng, lạy Gia-vê, chính Ngài là đấng con van vỉ. Ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con, ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện rồi chăm chú đợi trông. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 33, lạy Gia-vê xin thương xót chúng con trông cậy vào Ngài, mỗi buổi sáng xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con, xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo. Các dân náo động, các nước chuyển lay, giống hình ảnh tác giả Thánh Vịnh 2 tả cảnh nổi loạn của các dân tộc chống lại Gia-vê và đấng được thánh hiến của Ngài. Sao chư dân lại ồn ào, náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông, vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Gia-vê, chống lại đấng người đã sức giàu phong vương. Tác giả Thánh Vịnh 48 miêu tả cảnh các thù địch tan rã như sau. Giữa các lâu đài của Sion, Thiên Chúa tỏ ra chính người là thành lũy. Kìa vua chúa toa rập với nhau, cùng tiến quân một lúc, nhưng mới thấy thành đã sững sờ, kinh ngạc, quá hãi hùng bỏ chạy thoát thân. Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi, quằn quại như phụ nữ sắp sinh con, quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả bị bão đánh tan tành. Trong chương 17, ngôn sứ Isaiah cũng tả cảnh các dân nước nổi dậy như sau. Nguy khốn thay, tiếng gầm thét của đám dân đông đảo, chúng gầm vang như biển cả thét gào. Chư dân náo động, chúng ồn ào như biển khơi dậy sóng, chúng náo động như sóng nước ồn ào. Ra vê dọa, chúng liền xa chạy cao bay, chúng bị rượt đuổi như vỏ trấu trên núi gặp cơn gió, như cơn lốc trong trận cuồng phong. Người phát ra tiếng, dịch sát nghĩa là người cho trong tiếng của người. Đây là kiểu nói giống như trong Thánh Vịnh 68. Đấng ngự chốn cửu trùng thái cổ, này người lên tiếng, tiếng thật uy hùng. Tiếng nói của Thiên Chúa là sấm, khiến cho các địch thù của dân Israel ngã xuống đất và kinh hoàng tháo chạy. Ra về các đạo binh là kiểu nói đặc thù diễn tả Thiên Chúa của dân Israel trong tư cách là Thiên Chúa chiến sĩ. Ngài là đấng chiến đấu cho Israel và đánh đuổi quân thù tấn công Israel. Ngài ở với chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Ngài là thẩm phán, là đấng làm luật, là vua có khả năng cứu thoát dân Ngài, như viết trong chương 33, sách ngôn sứ Isaiah. Phải, Ra-vê là vị thẩm phán của chúng ta, Ra-vê là nhà lập pháp của chúng ta, Ra-vê là vua của chúng ta, chính người sẽ cứu độ chúng ta. Các câu từ 9 tới 12 của Thánh Vịnh 46 là bức tranh sau cùng miêu tả các việc quyền năng của Ra-vê là đấng tiêu diệt mọi dấu chỉ phản loạn cho tới tận cùng bờ cõi trái đất và là đấng chiến thắng mọi dân tộc. Đến mà xem công trình của Ra-vê, đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu, người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế, cung tên bẻ gãy, gươm giáo đập tan, còn khiên thuẫn thì quăng vào lửa. Dừng tay lại, hãy biết ta đây là Thiên Chúa, ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu. Chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.